Và chữ Ý xoay quanh điều đó qua Kinh Thánh. Cách chúng ta, anh em đã lấy sách Khải Huyền và sách xuất Egypto ký và sáng thế ký. Và bây giờ tôi về nhà để đi săn sóc. Điều đó thành thật, đó chỉ là tất cả sự chân thành, thật sự mà nói. Và anh Roy, khi nào anh đi? Ngày mai được rồi. Vì vậy, chúng ta chỉ thích về nhà vào thời điểm này trong năm. Vì vậy, đó là chúng ta muốn nghỉ ngơi. Tôi đã giảm được 9kg kể từ khi tôi gặp anh. Tôi đã lên cân. Khi tôi rời khỏi buổi nhóm này, tôi đã cân nặng 74kg và trở lại cân được 65kg. Vì vậy, cảm thấy như quần áo của tôi đang tụt xuống. Vì vậy, tôi đã giảm cân rất nhiều. Và một phụ nữ nào đó hôm nay đi ra ngoài, người chị đáng yêu, chị ấy nói, "Anh Branham, hãy cầu nguyện để tôi cũng có thể giảm cân." Và chị ấy hơi mạnh mẽ một chút. Vì vậy, tôi nói với chị ấy, cứ đến, đi theo, giảm thật chăm chỉ. Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi biết. Nó chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ xong với những hoạn nạn và thử thách. Tôi đang suy nghĩ về việc già đi. Anh em biết đấy, 2 năm nữa tôi sẽ được 20 tuổi. Chà, tôi nhớ khi Frankie Weber bắt đầu đưa vào, anh ấy chỉ già hơn tôi khoảng 2 tuổi. Anh ấy đã đặt 1/4 cho của lễ dâng sinh nhật của mình ở đây. Và tôi chớp mắt và tôi nghĩ, chào ôi, Frankie Weber, 25 tuổi, 1/4 của 100, bây giờ là một nửa. Thật sự không mất nhiều thời gian, phải không? Cứ tiếp tục. Chúng ta sẽ không ở lại lâu. Ngày sáng nay, khi người anh em yêu dấu của chúng ta đang mang đến sứ điệp đáng chú ý nhất đó, tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều thích nó. Và tôi chợt nghĩ về điều gì đó khi anh ấy đang giảng ở đó, và tôi nghĩ có lẽ Chúa có thể ban cho tôi một lời kinh thánh cho điều đó. Tôi đã bảo anh ấy đọc một số tối nay từ lời phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tôi chỉ một vài phút để nói, và rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho người đau như thường lệ. Và tối thứ tư sắp đến này, nếu Chúa cho phép, tôi muốn bắt đầu trong sách Hebrew nếu được, và sách Hebrew cho một bài học. Và rồi có lẽ sáng Chủ nhật hoặc tối Chủ nhật tiếp tục điều đó. Rồi tối thứ tư kế tiếp, có thể lấy nó ra lần nữa, cứ quanh co điều đó trong Kinh Thánh. Và có một số điều mà tôi nhận thấy trong Hội Thánh, ngay khi tôi đi ngang qua, mà tôi nghĩ nên được dạy dỗ một chút. Anh em biết đấy, những thứ mà dường như yếu đi một chút, và tôi nghĩ chúng ta có thể lấy nó ở đó bằng tiếng Hebrew. Đó là một chương rất hay, rất tốt để đọc. Bây giờ anh Neville, tôi đang định điều đó đến trong Thúy Tôn, trên đường đi đến đây. Và tôi vừa có Tân Ước ở đây, và tôi đang đọc từ Kinh Thánh Colin, bản in lớn hơn. Sau khi tôi đã gần 50 tuổi, tôi phải đẩy nó ra quá xa tôi để đọc bản in thật tốt đó. Đó là ánh sáng tồi tệ dù sao đi nữa, và tôi đi ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời và vẫn đọc nó. Nhưng khi ánh sáng trở nên kém hơn một chút, tôi phải đẩy nó ra xa, và bác sĩ nói với tôi rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có một số kính đọc sách. Và tôi hỏi anh ấy, mắt tôi tệ lắm à? Và anh đã thử nghiệm chúng. Nói, không, 10 trên 10, đó là điều tốt. 20 là bình thường, và 15 thì tốt hơn. Và 10 trên 10 là đó là tất cả những gì anh ấy có thể đọc được. Vì vậy, tôi có thể đọc bất cứ nơi nào anh ấy muốn, ở khoảng cách xa. Anh ấy đưa ra điều gì đó, và tôi bắt đầu đọc nó. Khi anh ấy đến gần hơn, tôi cứ chậm hơn và chậm hơn. Tôi đã dừng lại khi nó gần như thế này. Anh ấy nói, ồ vâng, anh đã qua tuổi 40. Và tôi nói, vâng. Anh ấy nói, ồ, theo tự nhiên, nhãn cầu của anh bị xẹp xuống. Nói, bây giờ nếu anh sống tốt, sống lâu, anh sẽ có được thị lực thứ hai, tôi hy vọng. Đó là khi anh có thể đọc lại lần nữa. Nhưng anh em biết đấy, tôi chỉ đang suy nghĩ, điều đó không quá xa về điều đó. Chờ một chút, anh Tony, điều đó thật tệ, phải không? Không, không phải, đó là một điều phước hạnh. Tôi đang già đi theo cách này và trẻ hơn cách khác bởi vì tôi sắp đến với thân thể trẻ trung bất tử phước hạnh, nơi mà, thưa anh em, sẽ không bao giờ có điều gì sai trật ở đó, và tôi chỉ sống cho thời gian đó. Điều đó sẽ tuyệt vời. Bây giờ, trước khi tôi đọc phân đoạn cuối cùng, chỉ một lời với Ngài trong khi chúng ta cúi đầu. Chúng con tin, lạy Đức Chúa Trời toàn năng, rằng Ngài có ý định cho con cái Ngài được hạnh phúc. Điều đó không dành cho chúng con cau có và buồn bã. Vì có lời chép rằng, lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay, và chúng con thích tận hưởng những ân phước của Ngài và có sự thông công tuyệt vời này với nhau. Và khi chúng con Như những người tin vào lời Ngài, chúng con có sự thông công chung quanh lời. Đó là những gì chúng con đến đây, không phải chỉ để nghe một sứ điệp, nhưng để thờ phượng và thông công với Ngài. Qua việc đọc và rao giảng lời, bây giờ lạy Chúa, Ngài sẽ không làm chúng con thất vọng. Con tin chắc Ngài sẽ ban phước cho chúng con trong những giờ này. Xin ban phước cho mục sư cao quý và tốt lành của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để Ngài ở cùng anh ấy, và khi con để anh ấy ngày hôm nay trong sự giảng dạy của anh ấy, và thấy anh ấy mỉm cười khi anh ấy hát bài hát đó, những hoạn nạn và thử thách sẽ sớm chấm dứt, và những chị em đó, và cách mà họ đã hát xung quanh trong những bóng cây buổi nhóm phục hưng và những buổi nhóm cắm trại, và nó sẽ được thực hiện một trong những ngày này, và rồi đi đến sự yên nghỉ đầy vinh hiển đó. Bây giờ, Cha ơi, xin ban phước cho chúng con khi chúng con đọc lời Ngài và đã đọc nó, và làm tươi mới tâm trí và tấm lòng của chúng con, và phán với chúng con tối nay, và khi buổi nhóm kết thúc, và chúng con bắt đầu trở về nhà của mình. Xin cho chúng con nói, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta khi Ngài nói chuyện với chúng ta dọc đường sao? Vì chúng con cầu xin điều đó, trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Bây giờ, với một sứ điệp truyền bá phúc âm thật tốt đẹp như chúng ta đã có sáng nay, và tôi đang suy nghĩ rằng, anh em biết đấy, anh Neville đã nói về việc cho con cái ăn quá nhiều mà anh em có thể. Nhưng bây giờ, tối nay, chúng ta chỉ nói một chút cho hội thánh. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện dành cho hội thánh, và tôi muốn đọc một phần khác của Kinh Thánh. Trong Tân Ước, Ma-thi-ơ chương 24 và câu thứ 35, Chúa Giê-xu phán: Trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đi. Chủ đề của tôi tối nay là những sự tưởng nhớ, những sự tưởng nhớ được thử thách qua thời gian của Đức Chúa Trời. Và tôi có một vài thông báo. Tôi tin rằng tôi đã làm điều đó trong và một số người ở đây mà về buổi nhóm bắt đầu với Hebrew chương 1 tối thứ tư. Nếu Chúa muốn, lý do tôi phải đề cập đến điều đó rằng giống như những buổi nhóm của tôi có thể ở một nơi và Ngài sẽ gọi tôi ở một nơi khác. Tôi chỉ phải đi khi Ngài kêu gọi. Anh em biết đấy. Đó là lý do tôi không thể giống như anh Oral Robert và những người kia mà đã sắp xếp các buổi nhóm của họ trước 2 hay 3 năm và chúng ta sẽ ở đó. Và những người có đức tin lớn lao kia, họ sẽ có sứ điệp của họ. Nhưng sứ điệp của tôi chỉ là bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời sai đến, cho dù nó ở đây, ở đó, bất cứ nơi nào, tôi phải đi ngay khi Ngài sai đến. Và đó là hai chức vụ khác nhau duy nhất. Cùng một Đức Chúa Trời, cùng một Đức Chúa Trời. Tôi đã suy nghĩ ngày hôm qua, trong cuộc nói chuyện của tôi với một chàng trai hàng xóm, và anh ấy nói, anh biết đấy, một mục sư trẻ tuổi nào đó. Anh ấy nói, anh ấy thật là một người tuyệt vời. Nói, vợ tôi và tôi đang ngồi mặc đồ ngủ, và nói, khoảng 11 giờ đêm, và anh ấy đến và gõ cửa, nói, tôi chỉ đến uống một tách cà phê với anh, hiểu không? Và nói, anh ấy băng qua đường đến một người hàng xóm khác, và họ sắp đi ngủ, và anh ấy ăn một cái bánh quy ở đó. Và chỉ, và rồi anh ấy nói, anh ấy có một trường dạy kinh thánh nhỏ dành cho trẻ em. Và anh ấy có rất nhiều người trẻ ở đó, anh và vợ anh, cho đến nỗi họ phải dựng lều ở bên ngoài để có chỗ cho trẻ em. Và tôi quay trở lại, tôi phải suy nghĩ, anh biết đấy, đúng vậy, đó là một chàng trai tuyệt vời. Và tôi tin anh Freeman ở đây, tôi tin con trai của anh ấy đi đến Hội Thánh Lutheran Đức Tin ở trên đây. Một người trẻ tuyệt vời và vợ anh ấy, họ đang làm một công việc vĩ đại cho Chúa. Và tôi nghĩ, tôi phải rửa xe, và tôi trở nên chán nản. Tôi nghĩ, tại sao mình không thể làm điều đó đấy? Đi loanh quanh kiếm tất cả những đứa trẻ, đi theo mình. Tôi yêu những đứa trẻ, và tại sao tôi không thể nhảy từ nhà này sang nhà khác, từ cái cột này đến cái cột khác như thế? Và điều gì đó đã nói với tôi, anh không được kêu gọi vì điều đó. Anh ấy đang làm đúng như những gì Đức Chúa Trời đã bảo anh ấy. Nhưng chúng ta phải có người nào đó đứng ra ở đây, như Oral Robert và họ, một Joshua cầm gương với một sứ điệp của đức tin và sự giải cứu. Và hãy xem, chúng ta phải có những người mà có thể có loại người đó. Và người ta có thể có điều này, nhưng tất cả đi với nhau để tạo nên một đơn vị lớn, đó là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cách đây vài phút đang nói chuyện với một cô gái trẻ, đã chán nản và đau khổ, và tôi đã cố gắng nói với cô ấy về cách mà một người nữ và một người nam không bị tách rời, họ là cùng một người. Con người đã tạo nên, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người, cả nam và nữ. Anh ấy là người nam, đúng vậy. và Ngài đã phân rẽ họ trong xác thịt và làm cho họ khác biệt, nhưng đã kết hợp họ với nhau và nuôi dạy con cái của họ như một. Và vì vậy, người đàn ông, người vạm vỡ và nhựa sống, và người đàn bà là phần tình yêu của người đàn ông. Vì vậy, họ ở bên nhau, đó là Đức Chúa Trời đã phân rẽ họ, nhưng cả hai đều là cùng một người, đàn ông, và người nữ được gọi là người đàn bà. Đúng thế, bởi vì nàng đã được lấy từ người đàn ông, nàng là một phần của người đàn ông. Nhưng trong sự sống ở đây, trong xác thịt, họ đã bị phân rẽ, trong tâm linh họ là một. Và đáng nói về những người đàn ông đánh mất tình yêu mến của họ dành cho vợ và không yêu họ như khi họ còn là người yêu dấu, thật xấu hổ cho anh em. Anh em nên làm điều đó. Nàng luôn là người yêu của anh, chắc chắn vậy, đó là phần nàng nên có. Và anh nên đối xử với nàng như thế. Ồ, đừng bao giờ để tuần trăng mật đó chấm dứt, vì nó sẽ không đến trên thiên đàng, sẽ hoàn toàn là một ở đó, đúng vậy. Vì vậy, tất cả. Ồ, có vẻ như một số phụ nữ nên nói Amen với điều đó. Đừng bao giờ để tôi nghe. Anh luôn chửi bới phụ nữ và nói như thế. Chị Hickerson, tại sao chị không nói điều gì đó? Hay ai đó ở phía sau đó nói? Phải không? Cảm ơn chị Cox. Điều đó rất tốt. Anh Cox, điều đó dành cho anh. Anh đang ở đâu bây giờ? Được rồi, vâng, thưa quý vị. Và chúng ta đừng bao giờ quên tôn trọng lẫn nhau. Luôn luôn yêu thương. Đừng bao giờ để nó chấm dứt. Chàng trai công giáo đến với tôi. Cách đây không lâu, vợ anh đang ly thân. Anh ấy nói, Billy, tôi ghét đến với anh. Tôi là người công giáo, còn anh là người tin lành. Nói, linh mục đã đuổi tôi ra khỏi nhà thờ cách đây một lát. Và tôi nói, chuyện gì vậy hả? Anh ấy nói, ồ, ông ấy đã nói với tôi. Nói, tôi uống một chút. Và nói, trong một đêm tôi làm việc chăm chỉ. Nói, vợ tôi nghĩ tôi nên đến vào mỗi buổi tối và hôn cô ấy và ôm cô ấy và làm ra giống như chúng tôi sắp chuẩn bị kết hôn. Nói, chúng tôi đã kết hôn và có một đám con. Và nói, chúng tôi, đó là lúc. Tôi nói, ồ, đợi một chút, anh bạn, anh sai rồi. Điều đó cũng giống như trước khi anh chị kết hôn, thấy không? Anh phải luôn luôn nhớ điều đó. Tôi nói, bây giờ cô ấy đã 40 tuổi, vào lúc mà cô ấy thực sự cần sự quan tâm của anh. Vì vậy, họ đã ra tòa ly dị. Và anh ấy nói, tôi không biết tôi sẽ làm gì. Tôi nói, hãy đi, gọi cho cô ấy. Nếu tôi đi ra đó như một tín đồ tin lành, cô ấy sẽ không tiếp nhận tôi. Nhưng tôi hiểu không? Nói, ồ, cô ấy thích anh. Và tôi nói, điều đó cứ gọi cho cô ấy. Nói với cô ấy rằng anh đã đổi ý. Và vì vậy, ngày hôm nay, tôi đã gọi cho quan tòa và nói chuyện với ông ta. Và tôi nói với chàng trai này, tôi nói, tôi sẽ ngồi ngay dưới sàn nhà nơi mà quan tòa sẽ đưa ra cho anh một sự khiển trách nặng. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Đừng nói với cô ấy về điều đó. Được rồi. Vì vậy, tôi đã xuống đó cầu nguyện. Sau một lát, tôi nghe tiếng lách cách nhỏ ở dưới bậc tam cấp, và ở đây họ đến với cánh tay ôm nhau, những nụ cười trong sáng. Anh em biết đấy. Anh ấy nói. Tôi nói, ồ, xin chào, đấy. Và anh ấy nói, anh Branham, đã lâu rồi tôi chưa gặp anh. Vâng, 30 phút. Đấy, đã lâu tôi mới gặp anh. Và cô ấy nói, ồ, thưa mục sư Branham, tôi đã không gặp ông trong một thời gian dài. Rất vui được gặp lại ông. Tôi nói, cảm ơn. Ồ, tôi nói, anh chị trông giống như những người đang yêu nhau. Ồ, nói, chúng tôi thật sự đang ổn, phải không em yêu? Cô ấy nói, vâng, đúng vậy, anh yêu. Và tôi, cô ấy nói, đến gặp chúng tôi lúc nào đó, thưa mục sư. Và tôi nói, cảm ơn rất nhiều. Tôi nói, tạm biệt anh chị. Đi qua, chàng trai thân mến quay lại và vẫy tay lại. Như thế, tất cả đã xảy ra. Đúng vậy. Tình yêu chinh phục mọi thứ. Đúng vậy. Chỉ tình yêu, anh chị em có thể có tất cả những dấu hiệu và chứng cớ của mình. Nhưng chỉ cho tôi tình yêu thương. Điều đó giải quyết nó đối với tôi. Ồ, cha ơi. Lạy chim con sắp chết yêu dấu, huyết quý báu của Ngài sẽ không bao giờ mất đi quyền năng của nó cho đến khi tất cả hội thánh của Đức Chúa Trời được chuộc, được cứu, không phạm tội nữa, hiểu không? Nhờ tin tôi đã thấy huyết ấy láng lai, những vết thương đang chảy của Ngài. Tình yêu cứu chuộc là chủ đề của tôi và sẽ nói đến khi tôi chết rồi. Đúng vậy. Ồ, tuyệt vời. Bây giờ những sự tưởng nhớ đã được thời gian thử thách. Người tôi có ý tưởng này sáng nay là từ sứ điệp của chúng ta ở trường Chúa Nhật, sứ điệp truyền bá phúc âm. Nơi mà anh em của chúng ta đang nói về Eli, nơi mà ông muốn những chàng trai này, những trường học của các nhà tiên tri, cách họ muốn xây dựng loại trường học lớn nào đó. Và điều đó đến với tâm trí tôi, và tôi đang nghĩ về những ý tưởng, về những sự tưởng nhớ. Bây giờ một sự tưởng niệm là một điều tuyệt vời. Chúng ta biết ơn sâu sắc những sự tưởng nhớ, và nhiều người trong đời sống này đã cố gắng để lại cho họ một thứ kỷ niệm nào đó. Gần như tất cả con người thích làm điều đó. Đặt tấm bia lớn trên mộ của họ, một dấu hiệu vĩ đại. Điều đó ổn thôi, chắc chắn. Tôi cảm kích điều đó. Điều đó được thôi. Và rồi nhiều người cố gắng xây dựng những đền thờ lớn. Một đài tưởng niệm mà tôi muốn nhắc đến bây giờ, nó ở Ohio, và đó là một người vô đạo. Tôi quên tên ông ấy. Tôi có một bức tranh ở đâu đó trong bộ sưu tập của tôi ở nhà, nơi mà ông đã kiên quyết chống lại Cơ Đốc giáo đến nỗi ông muốn có một đài tưởng niệm được xây cho ông sau khi ông chết, với bàn chân của ông trên Kinh Thánh đang hướng xuống như thế, và nói hãy tránh xa những sự mê tín tôn giáo và đến với khoa học hiện đại. Và khi ông sắp chết, ông nói, nếu tôi sai trật, rắn sẽ bò ra khỏi mộ tôi. Và khi ông chết, họ vẫn đang xúc đất vào trong mộ, và họ đã giết 2 hay 3 con rắn lớn. Và ngày hôm nay trong nghĩa địa đó, một mục sư đã chụp một bức ảnh gần đây và mang nó đến cho tôi thấy. Và những sợi dây xích treo trên chung quanh lô đất của ông. Nghĩa địa là một nơi đẹp đẽ, nhưng gò đất của ông chẳng là gì ngoài gò rắn. Và cho dù ngay cả vào mùa thu và mùa đông, những con rắn vẫn bò ra từ mộ của ông. Một đài tưởng niệm. Đức Chúa Trời cấm tôi có một đài tưởng niệm như thế, hay bất cứ người nào trong anh em. Vì vậy, có những sự tưởng nhớ mặc dầu, những sự tưởng nhớ lớn. Tôi đang nghĩ về Giô-suê, chiến binh dũng mãnh. Ông thật là một con người vĩ đại, người đã mang lấy áo giáp của Môi-se như một nhà lãnh đạo của 2 triệu người Do Thái này. Môi-se là người được chọn, được gọi ra, được phân rẽ cho một sự hầu việc, và Giô-suê bước vào và thế chỗ của người đó. Chắc chắn là một điều tuyệt vời để làm, để ứng nghiệm lời tiên tri của nhà tiên tri này, một chiến binh dũng mãnh được kêu gọi, được định trước và được phong chức của Đức Chúa Trời. 400 năm trước khi ông đến, Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ giải cứu và Ngài sẽ thăm viếng họ. Và Môi-se thật là một chiến binh tuyệt vời. Không một người nào từng mang giày của Môi-se để thực hiện chúng, cho đến khi Chúa Giê-xu Christ có thể làm điều đó. Và ông nói chính ông, Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên một đấng tiên tri ở giữa các ngươi giống như ta, và nó sẽ ứng nghiệm. Nếu các ngươi không nghe đấng tiên tri này, thì ai không nghe đấng tiên tri này sẽ bị trừ đi. Đúng rồi. Bây giờ, sự tưởng niệm vĩ đại này. Và Giô-suê đã đi xuống sông, và sau khi Môi-se chết, Giô-suê thay thế ông, và Đức Chúa Trời đã ở cùng Giô-suê, và ông nói, bây giờ các ngươi hãy nên thánh, hãy giặt áo quần và ngồi riêng ra, và đừng đến với vợ các ngươi. Và vào ngày thứ 3, Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì đó. Ồ tôi, một trong những đêm này, những buổi nhóm Chúa Nhật, tôi muốn giảng về ngày thứ 3 đó và tỏ cho anh em thấy quyền năng nào ở trong họ. 3 điều đó, tôi đã đề cập đến điều đó sáng nay trong lời cầu nguyện. Mọi người có 3 điều trong các con số của Kinh Thánh. Bây giờ, vào ngày thứ 3, các ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bây giờ nó đi, đã cho thấy rằng ông biết rõ ràng những gì ông đang nói về. Bởi vì ông đã đề cập chính xác thời gian khi nó sẽ xảy ra, và tôi có thể tưởng tượng Giô-suê đã cảm thấy thế nào khi ông đứng ngoài đó trước tất cả những người Israel đó. Bây giờ lời của ông phải đúng, và đó là nước Giô-đan đang dâng lên. Anh em thấy đấy, tính cách của một người được biết đến bởi những công việc của người ấy. Bất kể anh em là ai, công việc của anh em chứng minh anh em là gì. Cho dù anh em làm chứng nhiều thế nào đi nữa, bất cứ điều gì anh em nói, ủng hộ hay lừa dối, điều đó không liên quan gì với nó. Công việc của anh nói lên anh là gì? Nói lên anh là gì bên trong? Mỗi công việc mà anh làm bày tỏ anh là ai? Và các bạn những thương gia, nếu các bạn chỉ làm một công việc chấp vá, hãy hiểu những gì tôi muốn nói. Chỉ là một công việc nữa vời, đừng làm thế. Nếu bạn không thể làm điều đó đúng đắn, đừng làm điều đó chút nào. Đúng vậy. Khi anh em đến với Đấng Christ, nếu anh em hoàn toàn không thể dâng hết, khóa lại, dự trữ và đóng thùng và đến với Đấng Christ, đừng đến chút nào. Nhưng khi anh em thực sự muốn là một Cơ Đốc nhân, hãy đứng ra, làm cho nó thành hiện thực. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn anh em trở thành. Và điều đó sẽ chứng minh những công việc của anh em, sẽ chứng minh tính cách của anh em là gì. Tính cách của anh em được biết đến bởi những công việc mà anh em làm. Và Giô-suê bây giờ, lời của ông đang bị đe dọa. Vâng, thưa quý vị, giống như Nô-ê ngày xưa. Nhưng Giô-suê phải vượt qua con sông này và trông giống như ông đã chọn thời điểm tồi tệ nhất mà có thể nghĩ đến. Đó là vào tháng 4, và đó là khi tuyết đang tan chảy ở xứ Giu-đa và tràn xuống qua những ngọn núi và sông Giô-đan già nua đầy bùn và chảy thẳng ra vào đến những cánh đồng để tưới nước cho những cánh đồng của sông Giô-đan. Và trông giống như nếu nó là toán học hoặc giáo dục hoặc khoa học thì ông đã chọn thời điểm tồi tệ hơn trong cả năm để vượt qua sông Giô-đan. Nhưng Đức Chúa Trời thích lấy những lần đó để chứng minh rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Và những người của Đức Chúa Trời, những người tin Đức Chúa Trời và biết những gì Đức Chúa Trời đã hứa, không sợ làm điều đó bởi vì Đức Chúa Trời sẽ gắn bó với lời Ngài, chắc chắn như Ngài là Đức Chúa Trời. Và khi ông nói, trước tiên hãy mang hòm giáo ước và đi về phía trước, và khi bàn chân của những thầy tế lễ đó chạm vào Giô-đan đó, cho dù nó có hoang dại thế nào đi nữa, và nó dâng lên như thế nào, nó nhường chỗ cho lời đời đời của Đức Chúa Trời. Vì lời đã ở trong hòm giao ước, Chúa Giê-xu phán, bây giờ trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Vì vậy, Giô-suê biết rằng lời của ông phải dựa trên lời Đức Chúa Trời, và ông đặt lời Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Ước gì những người đau ốm ở đây tối nay sẽ làm điều đó, đặt lời Đức Chúa Trời với sự xưng tội của mình. Đặt lời xưng tội của bạn, bạn tin điều đó và đặt nó ra đó, và gọi những điều đó mà không có như thể chúng đã có. Thế thì chúng ta đang tiến lên, hãy làm theo cách đó, lời Đức Chúa Trời sẽ làm cho điều đó xảy ra. Và khi bàn chân của các thầy tế lễ chạm vào sông Giô-đan, nó chỉ lui trở lại, từ bên này sang bên kia, và dòng nước bị chặn lại. Các bạn có nhận ra không? Tiếng ầm ầm của dòng sông đó sẽ mang đến một bờ sông ở đó trong thời gian 20 phút. Hẳn là lớn như một số đập lớn hiện đại này mà chúng ta có, và đập Colorado Boulder ở ngoài đó. Con đường mà sông Giô-đan đi qua đó là ra khỏi núi với một lưu lượng lớn, và nó đang quét qua những thung lũng đó. Và khi 2 triệu người đi bộ với phụ nữ và trẻ em khả năng ở đó, có lẽ mất 4 hay 5 giờ hoặc nhiều hơn. Và anh em nghĩ gì? Dòng sông đó sẽ bị lấp đấy. Nhưng Đức Chúa Trời đã chặn dòng suối lại. Amen. Tôi thích điều đó. Chặn những con suối lại, và nó đã nằm đó cho đến khi họ đi qua. Rồi Đức Chúa Trời phán với Giô-suê, chúng ta muốn làm một sự tưởng nhớ điều này. Hãy đi ra đó và sai mỗi người Israel, một người từ một chi phái, và nhặt 12 hòn đá, và làm một sự tưởng nhớ. Và sự tưởng nhớ này sẽ có khi con cái của các ngươi đi qua con đường này. Chúng sẽ cầu xin điều gì đã khiến những hòn đá này ở đây, và các ngươi sẽ kể cho họ câu chuyện về cách Đức Chúa Trời đã chặn sông Giô-đan lại như thế nào. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời. Một ngày nào đó tôi hy vọng sẽ nhìn thấy những hòn đá đó trong tương lai gần về nơi chúng vẫn đứng như một đài tưởng niệm. Nhưng rồi tôi nghĩ về một sự tưởng niệm khác. Thật là một sự tưởng nhớ phước hạnh tuyệt vời. Rồi tôi nghĩ về một sự tưởng nhớ khác. Ngày nọ khi một người đàn bà đã có sự lựa chọn sai lầm, bà đã quyết định không ở lại vùng đồng bằng đầy nước của... hay là ở lại trong những đồng bằng đầy nước của Sodom và Gomorrah, và hòa đồng và sống giống như những người phụ nữ còn lại trong những ngày đó. Bà đã không có sự lựa chọn tốt như Sarah, người đã ở lại trong vùng đất cằn cõi. Chỉ có điều bà đã giữ lời Đức Chúa Trời trong lòng. Và bà đã vâng lời và đáng yêu với chồng mình, đến nỗi bà gọi ông là Chúa của mình. Và đó là nơi Đức Chúa Trời đã xuống với 2 thiên sứ và thăm viếng họ trong trại. Nhưng bà Lot, bà đã trở nên rất trần tục và chấp nhận những điều thuộc về thế gian. Và thật là một bài học cho chúng ta ngày nay, rằng chúng ta có thể trở nên quá quan tâm đến thế gian. Và tôi khá chắc chắn ngày hôm nay rằng toàn bộ giáo hội đang trở nên quá quan tâm đến thế gian. Bây giờ có lẽ bà Lot không có ý làm điều đó. Thì bà đi xuống đó, bà nghĩ mình sẽ thật hòa đồng. Hòa đồng cũng được, nhưng đừng bắt theo những thói quen của thế gian. Thì anh chị em đi, hãy đi giống như Sadrach, Meshach và Abednego. và Daniel họ đã có mục đích trong lòng rằng họ sẽ không làm ô uế chính mình, cho dù điều gì đến hay đi. Cho dù những người còn lại của hội thánh có sa ngã, những gì đã xảy ra, họ đã có mục đích trong lòng và họ là một sự tưởng nhớ ngày hôm nay. Và bà Lot đứng đó như một sự tưởng nhớ. Và khi Đức Chúa Trời ban cho bà sứ điệp ân điển cuối cùng của bà, khi Ngài sai những thiên sứ đó xuống đó, và nói với họ rằng trong vòng vài giờ rằng Sodom và Gomorrah sẽ bị thiêu cháy. Tuy nhiên bà không thể chịu đựng được ý nghĩ từ bỏ đời sống xã hội của mình để đi vào sa mạc và sống giống như Sarah đã sống trong sa mạc và phải mặc những bộ quần áo bình thường, giản dị của người phụ nữ bình thường. Bà muốn ở trong sự xa hoa. Chồng bà đã trở thành một người vĩ đại trong thành phố. Ông ngồi trong cổng như một quan tòa hay như một thị trưởng của thành phố. Và bà muốn có những thứ xa hoa này, và bà không thể chịu đựng được ý nghĩ phải từ bỏ những điều đó. Và khi bà đi với chồng ra khỏi thành phố, bà cứ nhìn lại khóc lóc và đau buồn bởi vì bà phải từ bỏ nó để phân rẽ chính mình khỏi loại sự chết đó. Chúa Giê-xu phán, kẻ nào đặt tay vào cái cày và thậm chí còn quay lại nhìn thì không xứng đáng với việc cày. Chúng ta nên là kiểu người nào? Người nào đặt tay mình vào cái cày và thậm chí không quay lại, nhưng chỉ quay lại nhìn, thậm chí không xứng đáng với sự cày cấy. Ồ, chúng ta nên giữ đôi mắt và tấm lòng của chúng ta duy nhất. Cho dù người khác làm gì, giáo hội làm gì, người lân cận làm gì, bất cứ ai khác làm gì, giữ tấm lòng của anh em tập trung vào đồi sọ. Thậm chí đừng dừng lại để nhìn lại. Chúng ta không có thời gian để nhìn lại. Và người đàn bà này, bởi vì bà đã làm vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho một sự tưởng nhớ cho tất cả những người quay lại nhìn. Sau khi họ đã tin nhận Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của cá nhân họ, bà đã trở thành một trụ muối và bà đứng đó cho đến ngày nay. Nó có thể được nhìn thấy trên những cánh đồng rằng người đàn bà đứng đó quay đầu lại, nhìn lại, và bà ấy nhìn lại qua vai trái của mình để nhìn lại vào những cánh đồng. Tấm lòng bà đã trở lại đó. Tuy nhiên bà đã bị ép buộc, như nó đã xảy ra, để làm điều này. Và nhiều người tin nhận Đấng Christ theo cách đó ngày nay bởi vì họ bước ra khỏi thế gian, cảm thấy như họ bị ép buộc làm điều đó. Và họ cứ khao khát và ham muốn, và không lâu cho đến khi họ trở lại. Và chúng là những sự tưởng nhớ khủng khiếp về ân điển của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời như đã tỏ cho họ thấy. Bây giờ, những sự tưởng nhớ. Bây giờ, trong thời Chúa Giê-xu trên đất, người Do Thái đã xây dựng một đền thờ như một sự tưởng nhớ, và họ đã tỏ cho Chúa Giê-xu thấy đền thờ đó được xây dựng tốt đẹp như thế nào. Và Ngài phán, phải mất 40 năm để xây dựng đền thờ, khoảng 80 năm hoàn toàn. Trong 40 năm, họ đã cắt ra những viên đá trong những nơi khác nhau trên thế giới. 40 năm trong quá trình xây dựng của nó, có một tiếng rì rầm của cái cưa hay tiếng búa. Nhưng anh em biết đấy, ngay cả Chúa Giê-xu đã phán ở đó, đừng nhìn vào điều này, vì ta nói cùng các ngươi. Rằng sẽ có lúc không còn hòn đá nào đặt trên hòn đá khác, hòn đá này đè lên hòn đá khác. Ngày trước đó, Ngài đã phán những lời tưởng nhớ vĩ đại này. Trời đất sẽ qua đi, những đền thờ sẽ qua đi, những sự tưởng nhớ sẽ qua đi. Nhưng lời ta là sự tưởng nhớ đời đời. Con tàu đã thối rữa cách đây nhiều năm, những ngôi mộ của các vị tiên tri đã sụp đổ, và tất cả những đài tưởng niệm khác nhau đã bị xuống cấp, bị bạc màu theo thời gian, đã mòn đi. Nhưng lời Đức Chúa Trời vẫn y nguyên, đẹp mãi mãi, thật sống động và tươi mới tối nay đối với những tín hữu của thời đại này, như chính những ngày mà nó đã được phán. Không lạ gì Eli sáng nay trong của chúng ta, sứ điệp mà người anh em của chúng ta đã ban cho chúng ta khi họ muốn xây một trường học vĩ đại cho các tiên tri như một đài tưởng niệm. Nhưng Eli đã chọn một điều tốt hơn. Một phép lạ của Đức Chúa Trời nhấc lên một dụng cụ bị rớt và làm cho nó nổi trên mặt nước. Đó là lời của Chúa. Và tốt hơn nhiều là người ấy, tối nay là người sẽ tiếp nhận lời của Chúa trong lòng mình cho một sự tưởng nhớ, hơn là những người sẽ cố gắng dựng lên một đài tưởng niệm vĩ đại nào đó. Cách đây không lâu, khi tôi ở nước Ý, tôi đã nghe nói về Mussolini và bức tượng vĩ đại đó cao 40 bộ mà ông đã xây dựng như một đài tưởng niệm cho môn điền kinh. Khi ông là một vận động viên điền kinh, và tôi muốn tìm thấy đài tưởng niệm đó. Và anh em biết đấy, nó đã bị thổi thành bột bởi một quả bom tấn lớn. Tôi đã đứng cách đây khoảng 2-3 năm trên nơi mà các pharaon của Ai Cập đã dựng lên những đền thờ lớn và những hình tượng. Và tôi, họ nói với tôi rằng anh em sẽ phải đào sâu mét dưới đất để tìm thấy ngay cả mặt đất nơi những đài tưởng niệm đó đã đứng. Tôi đã đứng nơi Caesar Augusta, nơi những Herod và những người vĩ đại của Roma, và tôi đã đi trên một con phố và nơi ông thường đi xuống phố từ cung điện. Và nó cách mặt đất khoảng 7.6 m, những đài tưởng niệm họ đã biến mất. Nhưng lời hằng sống đó của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên và thật có giá trị. Đó là một sự tưởng nhớ. Vì vậy, tôi nói ngày hôm nay, thưa anh em, những việc mà anh em làm, những lời mà anh em nói, cách anh em đối xử với người lân cận của mình và những gì anh chị em làm về Đấng Christ sẽ là một sự tưởng nhớ đời đời. Anh chị em có thể có một ngôi nhà tốt đẹp để lại cho con cái mình. Anh chị em có thể đang làm việc cho một số phương kế sinh nhai để lại cho con cái của mình. Nhưng tôi thích để lại lời của Đức Chúa Trời hơn là bất cứ điều gì khác. Những ngôi nhà đó sẽ tan biến. Điều đó hoàn toàn ổn. Điều đó tốt. Tôi không có gì chống lại nó. Nhưng đừng làm những điều nhỏ nhặt đó và bỏ mặc những điều vĩ đại lớn lao. Anh em thấy đấy. Bởi vì lời sẽ, nhà sẽ hư mất và dân sự sẽ hư mất với nó. Nhưng lời của Đức Chúa Trời sẽ khiến họ sống lại trong những ngày sau rốt và ban cho họ sự sống đời đời và bất tử lần nữa. Và bây giờ, để tạo nên một gia sản như thế này, lời đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về bài hát cũ này chúng ta thường hát ở đây cách đây nhiều năm. Thời gian đầy dẫy với sự chuyển dịch nhanh chóng. Không có gì trên trái đất sẽ đứng vững. Hãy xây dựng hy vọng của anh em trên những điều đời đời. Hãy nắm lấy bàn tay không thay đổi của Đức Chúa Trời. Khi cuộc hành trình của chúng ta hoàn tất, nếu chúng ta chân thật với Đức Chúa Trời, ngôi nhà công bằng và tươi sáng của chúng ta trong miền vĩnh hiển, linh hồn được cất lên của chúng ta sẽ nhìn thấy. Thật tốt hơn biết bao khi nhìn ra ngoài, đối diện với mặt trời lặn, khi các tĩnh mạch của anh chị em đang lạnh dần trong thân thể bạn. Khi con cái của anh chị em đứng quanh giường để biết rằng anh chị em đã có một đài tưởng niệm được xây dựng rằng, con yêu, ngày nào đó bố sẽ gặp các con ở phía bên kia, tôi muốn có điều đó hơn. Khi bác sĩ nói, Billy, không thể làm gì hơn nữa cho anh. Và tôi nhìn thấy những đứa con của tôi, và tôi hôn tạm biệt chúng. Tôi nói, nhưng bố không chết. Người sẽ đi đến sự yên nghỉ, đến một nơi. Vì nếu đền tạm trên đất này bị hư nát, thì ta có một đền tạm đang chờ đợi rồi. Thật là một sự tưởng nhớ để nói lên. Tôi thà làm điều đó đối mặt với các con tôi. Còn hơn là nói, các con yêu quý, bố có $1,000,000 trong ngân hàng này, và $1,000,000 ở trên đây trong điều này cho các con. Tôi thà để lại lời chứng đó, với sự chia lìa để lại đằng sau chúng ta. Những dấu chân trên cát của thời gian, những dấu chân mà có lẽ một người nào khác đang chèo thuyền trên biển đời trang trọng, vì một người anh em bị đắm tàu và thất vọng, nhìn thấy sẽ lấy lại can đảm. Chắc chắn vậy, để lại cho họ những sự tưởng nhớ, những lời chứng của anh em. Thật, tôi đang nghĩ tối nay về một cụ già đang nằm nơi xa kia trong những giờ cuối cùng của cuộc đời này, đã gọi ngày nọ. và muốn tôi giảng về tang lễ của ông, đền tạm của Paul Rader. Đó là người bạn tốt của tôi, F.F. Bosworth, một vị thánh tin kính, sẽ đi gặp đấng tạo dựng của mình. Và ông nói, đây là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, anh Branham à. Ông nói, tôi rất vui mừng biết rằng tôi sẽ gặp ngài. Tôi hầu như không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã nghe về bà Amy McPherson, không thiếu tôn trọng bà, một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi thấy những dấu hiệu trong điều này và điều kia. Tôi thấy những dấu hiệu của Smith Wigglesworth và tiến sĩ Price và nhiều người vĩ đại đó. Nhưng không một dấu hiệu nào tôi từng nghe bất cứ ai nói về F.S. Bosworth. Chúa Trời ơi, xin cho sự kết thúc của con là như thế. Một sự tưởng nhớ về ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ về E. Howard Cadle ở trên đây. Cách đây không lâu khi ông đang nằm trên sàn nhà như một kẻ say rượu và rùi bu trong miệng ông. Và bà mẹ già yêu dấu của ông ở nơi kia đã cầu nguyện và tin và nắm giữ Đức Chúa Trời cho chàng trai say xỉn của bà. Ở đó, khi ông rời khỏi thế gian, ông đã để lại một lời chứng và một sự tưởng nhớ về ân điển của Đức Chúa Trời toàn năng đó là đủ. Khi lời Đức Chúa Trời được đặt cho ngài, trong lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời phải trả lời cho điều đó. Đức Chúa Trời đang xây dựng một hội thánh như sự tưởng nhớ, một sự tưởng nhớ về sự hy sinh của ngài. Đấng Christ không bao giờ đến thế gian để chết một cách vô ích. Sự chết của ngài sẽ không vô ích. Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá này sinh ra con cái cho Abraham. Nếu người ta không sống điều đó, nếu họ không nhận lấy đó và dưới sự xem xét và nhận ra ân tứ lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ là gì, Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá sinh ra con cái cho Abraham. Thật sự Ngài sẽ làm điều đó. Và khi tôi nghĩ về điều đó và nghĩ về cái giá lớn mà Ngài đã phải trả, bây giờ tốt, mọi người muốn mọi thứ miễn phí, muốn mọi, đó là cách sống của người Mỹ ngày nay. Nhận mọi thứ, anh em có thể không mất điều gì cả. Thưa anh em không nhận được điều gì xứng đáng, không mất điều gì cả. Anh em trả tiền cho những gì mình nhận được. Đúng vậy, anh em phải trả giá cho nó, và nó phải trả giá. Và sự cứu rỗi của anh chị em phải trả giá cho Đức Chúa Trời, phải trả giá cho con độc thân của Ngài, để ban sự sống đời đời cho mọi người và làm người ấy hạnh phúc tới nay, và sống cho những điều đáng để sống. Không phải để lại điều gì đó cho con cái chúng ta. Không có di sản nào để lại lớn hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu chúng ta. Chắc chắn nó không phải. Bây giờ những cái giá lớn đã được trả, thử nghiệm thời gian phải đến, đó là những sự tưởng nhớ đã được thử nghiệm thời gian, và sự tưởng nhớ duy nhất từng được thử nghiệm đúng là lời Đức Chúa Trời. Ồ, những kẻ ngoại đạo đã cố gắng dập tắt nó, họ đã làm mọi thứ họ có thể làm. Nhưng nó sẽ không bao giờ qua đi. Nó có thể không bao giờ sai. Abraham khi ông nhận được sự tưởng nhớ đó của Đức Chúa Trời, người sẽ có con với người đàn bà đó, Sarah, 25 năm. Ông tin điều đó với cả tấm lòng và chối bỏ bất cứ điều gì trái ngược với nó, vì ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ lời Ngài. Những kẻ ngoại đạo ngày nay, họ nổi dậy và cố bôi nhọ Kinh Thánh trước khi anh em có thể ngừng Kinh Thánh. Anh em phải dừng thời gian trước khi anh em có thể làm điều đó. Mọi thế giới vô thần, mọi dân tộc vô thần, mọi dân tộc cộng sản, và bất kể họ là gì. Mọi Đức Phật, mọi đạo trên, mọi tín đồ Hồi giáo phải chứng kiến sự ra đời của Chúa Giêsu Christ mỗi ngày. Ồ, mỗi lần anh em ký một lá thư, amen, mỗi lần anh em viết ngày tháng, anh em làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã sai con ngài đến. 1957 năm trước, thưa anh em không thể làm điều đó. Nó có thể không bao giờ. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Cách đây một thời gian, tôi đã ở New York, đi ra trên một hòn đảo nhỏ với tượng nữ thần tự do mà đã được trao cho bởi chính phủ Pháp cho Hoa Kỳ cách đây nhiều năm, và trong tay là một ngọn đuốc. Chúng tôi đã đi lên cánh tay đó. Có một cửa sổ ở đó, và nơi ánh sáng vĩ đại này đang chiếu sáng. Tôi để ý, dọc theo bên cạnh là một đám chim sẻ nhỏ, và tất cả chúng đã chết, nằm dọc theo bên cạnh. Và tôi nói với người dẫn đường, những con chim sẻ đó bị gì? Chúng có bị điện giật không? Nói, không thưa ông, chúng tôi chưa bao giờ nhặt được chúng cho đến sáng nay. Nói, đêm qua có một cơn bão lớn đi qua vịnh ở đây. Tôi nói, vâng thưa ông, tôi biết điều đó. Ông nói, những chú chim đã bị cuốn vào cơn bão, và nói khi chúng ở trong ánh sáng này, chúng đã cố gắng đánh vào ánh sáng. Thấy không, chúng cứ đập vào cái kính này và đập. Và nói, thay vì sử dụng ánh sáng để đi đến nơi an toàn, chúng đã cố gắng đập ánh sáng. Và rồi nguồn cảm hứng đã đập vào tôi. Đúng vậy, những người nam và người nữ đang cố gắng đánh bại ánh sáng của Đức Chúa Trời. Chỉ đang đánh bộ não của họ. và ánh sáng, tại sao họ không sử dụng nó để đi đến sự an toàn, thay vì đánh vào bộ não của anh em, cố gắng và chối bỏ nó, và nói những ngày của phép lạ đã qua rồi, không có chuyện như sự chữa lành thiêng liêng, không có sự cứu rỗi bằng tấm lòng. Những điều này, họ chỉ đang đập vào cột trụ. Chừng nào họ làm điều đó, hội thánh vĩ đại của Đức Chúa Trời đang tiến lên và đi lên hết sức mình. Nhiều người đứng lên và tuyên bố là thế này và thế kia và thất bại và vân vân. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục vận hành và lời Đức Chúa Trời tiếp tục vận hành. Nó được làm từ loại vật liệu thích hợp. Cách đây không lâu ở dưới nước Úc vĩ đại ở dưới ảnh hưởng của Anh Quốc, giống như Nam Phi, ngay trên đường đến nước Úc. Ở dưới Sydney, có một thành phố lớn bao quanh vịnh ở đó. Anh Bill có lẽ biết về điều đó nhiều hơn tôi. Tuy nhiên họ muốn xây một cây cầu kéo dài từ Bắc Sydney đến Nam Sydney. Họ đã kêu gọi khắp đất nước để mời những kiến trúc sư, những người xây dựng cây cầu đến để xây dựng cây cầu này. Không ai trong số họ muốn chấp nhận nó, không ai dám chấp nhận nó. Ngay khi họ đến đó, họ phát hiện ra rằng đáy biển đó, cát đang không ổn định. Đó là cát lún, và không có gì sẽ đứng vững. Và họ đã thử nghiệm nó và thăm dò độ sâu và tiếp tục. Họ nói, không, chúng tôi thậm chí sẽ không cam kết xây dựng một cây cầu như vậy. Nó không thể được thực hiện. Sau một thời gian ngắn, một kiến trúc sư trẻ từ nước Anh đến, người nổi tiếng, người có uy tín, có tiếng tốt. Ồ, tôi thích điều đó, tôi thích một người có danh tiếng. Ồ, anh em không cần phải là một người quan trọng. Anh em có thể là một người nghèo khổ sống trong một ngõ hẻm và có tiếng tăm hơn hẳn một người quyền lực. Chắc chắn vậy. Anh em không cần phải giàu có, anh em có thể chỉ có một danh tiếng. Điều đó tuyên bố, danh tiếng của anh em và anh em làm gì? Làm cho anh em là gì? Nó mang lại cho anh em danh tiếng của mình, và anh em được biết đến bởi danh tiếng của mình. Người này đã đi xuống đó với một danh tiếng tuyệt vời. Anh ấy đã xem xét tình hình, anh đã đi dạo trên bờ sông trong vài ngày, anh đã nghiên cứu nó, anh đã thử nghiệm, anh đo độ sâu, anh ấy nhìn quanh sau một thời gian ngắn, anh ấy đến gặp thị trưởng, nói, tôi sẽ nhận công việc đó. Tại sao? Ông ấy nói, thưa ông, ông biết ông đang chấp nhận điều gì không? Anh ấy nói, tôi hoàn toàn hiểu. Ông ấy nói, ồ, kiến trúc sư vĩ đại này, nói những kiến trúc sư người Mỹ và những kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới, những người xây cầu đã đến đây và họ sợ công việc. Anh ấy nói, nhưng thưa ông, tôi không sợ công việc, tôi sẽ chấp nhận nó. Anh ấy nói, tôi nhận biết rằng tôi có một danh tiếng trên khắp thế giới, như một người xây dựng cây cầu, nhưng tôi sẽ đánh cược danh tiếng của mình, vì tôi có thể xây dựng nó. Ồ, anh đã có một khái tượng. Trước khi một người có thể tạo nên danh tiếng, anh ta phải có một khái tượng về những gì anh ta đang làm. Ồ, chúc tụng Chúa. Đó là lý do mà có một thiên đàng để đi đến. Đó là lý do chúng ta có thể có tiếng là cơ đốc nhân. Chúng ta biết chất liệu gì trong tòa nhà này. Đúng vậy, đó là huyết của Chúa Giêsu Christ ở trong tòa nhà này. Đúng vậy, huyết bôi sạch của Ngài đã rửa sạch mọi tội lỗi. Ngài đã đem tôi ra khỏi các ngõ hẻm của địa ngục và làm cho tôi trở nên tôi tớ của Ngài. Thế thì tôi tin nơi Ngài. Vì vậy, tôi đã vượt qua sự chết để đến với sự sống, và mọi tín đồ đã làm điều đó, bởi vì họ có sự tự tin, và họ tin vào người xây dựng vĩ đại này và kiến trúc sư vĩ đại này. Bây giờ, khi người đó làm điều đó, điều đầu tiên anh ấy làm để chắc chắn rằng anh ta đúng. Anh ấy đã đi xuống đó và anh nói, bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu cái cầu này, chúng ta phải đi đến nền tảng vững chắc, chúng ta phải đi. Anh biết rằng dưới lớp cát đó là lòng đất, ở đó là đá cứng. Anh ấy đã làm gì ngoài việc có được những chiếc máy bơm to lớn và đi vào đó và đặt những cái ống lớn xuống, và anh đã thổi cát bay với những cái máy bơm này cho đến khi anh ấy thổi nó xuống tới lớp đá cứng. Khi anh đặt nó lên tảng đá, anh đã neo những cái bu lông to lớn này vào trong đó và chuẩn bị nó sẵn sàng, và anh đã thổi bay từng cái một. Và rồi anh đi qua và kiếm xung quanh anh những kiến trúc sư giỏi nhất mà anh có thể tìm thấy, những nhà khoa học giỏi nhất, những thiết bị tốt nhất. Anh đã sai đi và kiếm thép cho cái cầu của mình. Khi anh làm điều đó, anh sẽ không đặt một miếng thép, thậm chí không một bu lông cho đến khi nó được thử nghiệm một cách khoa học để xem có lỗ khí nào trong đó không. Để xem có lỗ khí nhỏ nào ở đó, trong xưởng đúc, nơi họ đã làm ra nó và nhào nặn nó, để xem thử nó có đúng không. Ồ, thật là một sự tưởng nhớ sẽ là gì, nếu với danh tiếng của anh như một người xây dựng cây cầu, nếu anh đã gặp nhiều rắc rối như vậy, để chắc chắn rằng cây cầu sẽ được an toàn. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời đã đi đến bao nhiêu rắc rối, để chắc chắn hội thánh này sẽ được an toàn. Vâng, thưa quý vị, có một sự tưởng nhớ đến cái chết của Đấng Christ. đó là hội thánh của Ngài. Một số người không muốn sống điều đó, một số người muốn, nhưng đó là thời gian thử nghiệm. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm dân sự ngày hôm nay để tưởng nhớ Ngài. Nhiều lần người ta nói, ồ, tôi bị thử thách quá. Chúc tụng danh Chúa vì những cám dỗ. Lúc tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Paulo nói, mỗi người con đến với Đức Chúa Trời, trước hết phải được thử thách và cám dỗ. Và những giấy chứng nhận này thì ngọt ngào hơn đối với anh em, và yêu quý hơn đối với anh em, hơn vàng quý báu. Đó là thời gian thử nghiệm. Cách đây nhiều năm trước khi họ có những lò luyện kim, họ thường lấy vàng và làm thế nào họ sẽ biết nó đúng hay không? Và tất cả bùn ra khỏi nó, tất cả sắt rỉ, đó là vàng lừa. Tất cả những sắt rỉ đã ra khỏi nó. Họ, những người đánh đập nó, và đập nó và quay nó, và đập nó và quay nó, cho đến khi người đập nó nhìn thấy sự phản chiếu của người đó. Người đó trong vàng. Đó là cách Đức Chúa Trời làm với hội thánh Ngài. Ngài cho anh em thử thách này đến thử thách khác, thử nghiệm này đến thử nghiệm khác, thử thách này đến thử thách khác, thử thách này đến thử thách khác, cho đến khi sự sống của Đấng Christ được phản ánh trong đời sống của anh em. Cho đến khi anh em trở nên bình an, tỉnh táo, nhu mì, hiền lành, khiêm nhường, sẵn sàng phục tùng ước muốn, quay đầu với những việc thuộc về thế gian và nhìn thẳng lên đồi sọ với đấng mà đang bị đánh đập. Nhiều lần anh em nghĩ điều đó thật lạ lùng, bởi vì những thử thách nảy lửa, bệnh tật và những sự bắt bớ, nó chỉ được thực hiện để kiểm tra anh em, để lấy bụi bẩn ra khỏi anh em, để lấy bùn ra khỏi anh em, để loại bỏ sự chậm chạp ra khỏi anh em, để đánh thức anh em đến nơi mà anh em có thể nhìn và thấy sự phản chiếu, hay một người có thể thấy sự phản chiếu của Đấng Christ trong anh em. Đấng Christ ở trong anh em, hy vọng về sự vinh hiển. Anh ấy đã kiểm tra từng mảnh. Cuối cùng, anh ấy, trước khi anh ấy đặt một cái bu lông vào, anh đã kiểm tra nó. Anh đã thử nghiệm mọi thứ. Rồi khi anh ấy đã làm xong tất cả, bây giờ những kẻ nhạo báng đứng bên cạnh và nói, nó sẽ không giữ được. Nó không thể làm điều đó. Đó là những gì họ đang nói ngày nay. Đây là tôn giáo Đức Thánh Linh mà anh đang nói về. Sẽ không lâu nữa, cây đó sẽ bị thiêu rụi. Nhưng nó không cháy rụi. Ồ, ngọn lửa chỉ tưới nước cho nó. Nó chỉ mang lại cho chúng ta hy vọng mới. Điều đó chỉ củng cố nó. Mọi thử thách thử nghiệm. Mỗi lần một cơn gió đập vào cây và đẩy nó tới lui. Và tới lui chỉ làm nó nới lỏng các rễ để nó có thể phát triển sâu hơn và nắm giữ tốt hơn. Mỗi lần bệnh tật ập đến nhà anh em, mỗi lần thử thách ập đến nhà anh em, mỗi lần những người hàng xóm nói điều gì đó không tốt về anh em, điều đó chỉ làm anh em lay động, nới lỏng tinh thần, để anh em có thể ngồi xuống và bám giữ tốt hơn trên vầng đá đời đời của lời không thể lay chuyển của Đức Chúa Trời. Đó là cách Đức Chúa Trời làm điều đó. Ngài ban đến những thử thách đó để kiểm tra anh em và để chứng tỏ anh em, để lay chuyển anh em và ban cho anh em một sự nắm giữ mới. Rồi chúng ta thấy khi anh ấy đã làm tất cả điều đó, những người chỉ trích đứng bên cạnh và nói, nó không thể hoạt động được. Nhưng điều gì? Kiến trúc sư biết cây cầu của mình sẽ giữ vững, không biết điều đó sẽ xảy ra, bởi vì nó sẽ được thử nghiệm. Đó là lý do Đức Chúa Trời phán, ta sẽ có một hội thánh không vết không nhân. Amen. Nó đã trải qua bài kiểm tra. Và mọi con cái đến với Đức Chúa Trời phải được thử thách vào ngày tưởng nhớ vĩ đại đó, khi hai phía được bắt đầu từ cả hai phía, khi họ gặp nhau ở giữa vịnh, người đã xây dựng nó. Ông nói, tôi sẽ không mời bất cứ người nào. Tất cả các kiến trúc sư đứng xung quanh nói, ngay khi bất kỳ sự rung động nào chạm vào cái cầu đó, nó sẽ đi thẳng xuống. Nó sẽ nguy hiểm. Không có công ty bảo hiểm nào sẽ bảo hiểm cho ông ta về điều đó. Ông không cần bảo hiểm. Ông nói, cái cầu của tôi sẽ giữ. Ông đã có sự tự tin. Bây giờ ông phải kiểm tra nó, bởi vì danh tiếng của ông đang bị đe dọa. Chắc chắn là vậy. Và nếu nó được giữ vững, nó sẽ là một sự tưởng nhớ. Đó là lý do tôi biết rằng sự cứu rỗi thời xưa, Đức Chúa Trời cảm thấy bằng tấm lòng sẽ nắm giữ danh tiếng của Đấng Christ ở tại đó. Ngài sẽ không ban cho chúng ta điều gì đó để xây dựng một hội thánh tự. Không phải thần học do con người tạo ra, không phải dựa trên kinh nghiệm học đường nào đó hay xây dựng thần học viện nào đó như họ muốn. Sáng nay, để giáo dục các thầy giảng thật sự đến từ thần học viện về ân điển của Đức Chúa Trời, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, và nó đã được thời gian thử thách. Đúng vậy, nó sẽ giữ. Đức Chúa Trời đã tin tưởng vào anh em. Chúng ta có sự tin cậy nơi Ngài. Cây cầu sẽ, nhà thơ xưa đã nói, nèo của tôi giữ trong bức màn, trong mỗi cơn gió lớn và bão tố. Nèo của tôi giữ vững trong bức màn. Chúng ta không biết điều gì đang nắm giữ, nhưng điều gì đó đang nắm giữ. Đúng vậy, nó đang neo đậu nơi ẩn náu, nơi xa kia. Và có một sợi dây cứu rỗi nắm giữ tấm lòng con người, rằng một người đã từng được sanh lại thì được vượt qua sự chết, mà đến với sự sống. Tất cả ma quỷ từ địa ngục không thể làm cho anh nghi ngờ điều đó. Có điều gì đó nắm giữ bên trong đó. Hãy để nó lắc lư, hãy để nó rung lắc. Amen, nó sẽ giữ. Mọi lúc, bởi vì đó là trong Chúa Giêsu Christ. Rồi người này nói, tôi sẽ không mời ai, nhưng nói, tôi sẽ đi, chính tôi. Thị trưởng của thành phố bước ra và nói, thưa ông, tôi chắc chắn tin tưởng vào cây cầu của ông. Ông nói nếu ông tin cậy nơi cây cầu của tôi, hãy đi theo tôi. Được rồi, hãy thử nghiệm nó. Thị trưởng nói, xe của tôi sẽ đậu ở đó vào buổi sáng nào đó, tôi sẽ đi với anh. Công ty đường sắt đã gọi lên và nói, thưa ông, chúng tôi tin tưởng vào cây cầu của ông, chúng ta sẽ có. Nếu các ông tin tưởng vào cây cầu của tôi, hãy mang ra 4 đầu máy xe lửa, đặt chúng trên cây cầu. Nếu các ông có sự tự tin, hãy đi theo tôi. Nếu các ông tin nó đã được thử nghiệm và thử, các ông tin điều đó, hãy đến, đi với tôi. Và nhiều người đã viết thư cho ông để thấy sự can đảm của ông. Đó là những gì con người tìm kiếm, là những người có lòng can đảm, không phải là điều gì đó nhu nhược, yếu đuối. Nếu anh em nghĩ mình có thể đi qua bằng cách đi nhà thờ và thỉnh thoảng nói Amen và hét lên một chút, ghi tên anh vào sổ và quay trở lại và sống như ma quỷ, công việc của chính mình chứng minh anh em là ai, tính cách của anh em đã chứng minh điều đó, nhưng Đức Chúa Trời... Thế giới muốn thấy những người can đảm, người nào đó có lòng can đảm, người sẽ đứng ra như một sự tưởng nhớ về ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Đúng vậy. Ngày khi cây cầu bắt đầu thông xe, những người còn lại trong họ trở lại, nói, hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị máy quay phim nhé. Tất cả họ, những phóng viên báo chí nói, bởi vì cây cầu đó sắp sụp, anh chàng trẻ tuổi đó bước ra đó trên cây cầu đó, để xe ở đó. Nhìn lại, anh ấy thấy những đầu máy xe lửa xếp hàng. Anh thấy thị trưởng ở đó đang vẫy tay với anh. Anh nhìn và thấy hàng chục ngàn người công nhân đứng phía sau đó, sẵn sàng diễu hành với anh. Nói, hãy để ban nhạc bắt đầu. Thưa anh em, khi các ban nhạc chơi, những tiếng huýt sáo vang lên, những tiếng kèn vang lên, tôi muốn nói có một sự rung động kinh khủng đang xảy ra. Nhưng anh đã đi ngay qua cây cầu đó, và cây cầu không hề di chuyển. Tại sao? Anh đã đi trước, bởi vì nếu nó sắp sụp, thì anh cũng ngã với nó. Và Chúa Giêsu Christ đã đến từ trời, sự vinh hiển từ vinh quang xuống đây, để xây dựng một hội thánh, và chất liệu mà Ngài đang đưa vào nó là chất liệu đã được thử nghiệm thời gian. Nhưng anh em có thể đến bàn thờ và xưng tội, nhưng khi Ngài tìm thấy những lỗ thủng và mọi thứ khác, đấy, thế gian đã thổi bay những con giòi trong anh em, và vân vân, anh em không thể đứng vững. Ngài chỉ ném anh em sang một bên. Đức Chúa Trời muốn có một hội thánh được thời gian thử nghiệm, không phải ai đó là một cơ đốc nhân ngày hôm nay, và một người sa ngã ngày mai, vào và ra, và lên và xuống. Ngài không thể đặt bạn ở đâu cả. Nhưng Ngài đã có một hội thánh đã được thử thách, trải qua những thử thách, qua những mất mát, qua bệnh tật, qua sự đau buồn, qua sự chết, và vẫn đứng vững với một lời chứng. Ấy là người đàn ông đó. Vâng, đó là con người mà Ngài đang tìm kiếm. Tôi không quan tâm anh em có phải là người nghèo khổ không. Tôi không quan tâm anh có phải là người ăn xin không. Tôi không quan tâm anh có phải là người nhặt rác không. Dù anh em là gì đi nữa, Đức Chúa Trời đặt sự thử thách cho anh em. Ngài đang tìm kiếm vật liệu đã được thời gian thử thách. Tôi tin rằng một trong những ngày này, khi hội thánh vĩ đại đó, khi mà khoa học nói làm sao nó có thể mất được lực hút giữ anh em lại với trái đất. Bây giờ tôi cảm thấy sùng đạo. Hãy để tôi nói cho anh em biết, hội thánh được thời gian thử thách đó sẽ ra đời ngày nào đó. Có thể có một nửa trong số họ đang ngủ trong bụi đất. Tôi không biết họ ở đâu, nhưng Đức Chúa Trời đã thử nghiệm tất cả vật liệu của Ngài. Một ngày kia, Ngài đang đến để đi đầu. Hãy theo ta, ngay qua các khí quyển và các tầng khí quyển, và các bầu trời và các thiên thể, vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài sẽ đi với một hội thánh đã được thời gian thử thách. Đó là sự tưởng nhớ đến ân điển của Ngài. Đó là sự tưởng nhớ mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Không ai có thể đến với ta nếu cha ta không kéo người đến trước. Và mỗi người đến với Đấng Christ là một ân tứ tình yêu từ Đức Chúa Trời. Và Đấng Christ đặt người đó vào sự thử thách. Và nếu người đó đứng trước sự thử thách, Ngài đặt người vào cây cầu, siết chặt người cho người một địa vị, và đặt anh ta ở đó. Biết rằng anh ta sẽ giữ vững con đường cuối cùng. Amen. Vật liệu đã được thời gian thử nghiệm. Trên vầng đá này, không phải trên tảng đá cuồng tín nào đó, không phải trên một đám cảm xúc, không dựa trên một nhóm thần học giáo hội, không dựa trên giáo phái nào đó. Nhưng trên vầng đá vững chắc này, lời của Đấng Christ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta, và các cửa âm phủ không bao giờ có thể thắng được nó. Nó sẽ ở đó. Nó sẽ là một sự tưởng nhớ về ân điển của Ngài trong sự hiện diện của các thiên sứ. Khi các thiên sứ chất vấn Ngài một ngày nọ, tại sao Ngài xuống thế gian? Ngài sẽ trở lại và trình ra hội thánh đó không có lỗi, không vết không nhanh. Đó là chất liệu. Đó là sự việc, danh tiếng của Ngài. Ngài phải làm điều đó. Người xây cầu đó phải xây dựng cây cầu. Người đó phải làm điều đó, nếu không sẽ đánh mất danh tiếng của mình. Đấng Christ sẽ có một hội thánh, và Ngài phải làm điều đó, bởi vì Ngài đã đến thế gian và trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta, và trở nên tội lỗi để chúng ta có thể trở nên công bình. Ngài trở nên chúng ta để chúng ta, bởi ân điển của Ngài, có thể trở nên Ngài. Ngài đã đến để thay thế chúng ta. như một tội nhân để cho chúng ta có chỗ của Ngài, như các con trai và con gái của Đức Chúa Trời, trong sự hiện diện của Đấng uy nghi. Thật ân điển của Đức Chúa Trời tuyệt diệu biết bao. Làm sao chúng ta có thể nói những lời đó không đúng? Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời sẽ không bao giờ qua đi. Một cậu bé người Ấn Độ bị mù cách đây vài đêm, bị mù từ khi cậu ấy được 3 hay 4 tuần tuổi, đã nhận được thị lực của mình bình thường và bước ra khỏi bục giảng. Đó là gì? Đó là một sự tưởng nhớ đã được thời gian thử nghiệm về quyền năng và ân điển của Chúa Giêsu Christ. Chúc tụng danh thánh Ngài đã được thời gian thử thách, những rắc rối, những sự rung động và lôi kéo. Nó chỉ để tìm thấy những cú đánh trong anh em, thì xem có cái nào ở đó không. Đó là Đức Chúa Trời đang lay động anh chị em và thử anh chị em. Cách đây đã lâu, Caesar Augusta vĩ đại sau một trận chiến nổi tiếng vĩ đại và đã giành được chiến thắng vĩ đại. Ông họ sẽ tổ chức cho một lễ kỷ niệm ở Roma và ông nói với họ: ta muốn một người nào đó cưỡi ngựa, một người xứng đáng nào đó, cưỡi bên cạnh ta trong khi ta đang làm điều này. Nói, ta muốn người nào đó chia sẻ những ơn phước này với ta. Và tất cả điều đó đã đi qua các trại. Tất cả các sĩ quan đều tỉa tóp và đánh bóng thanh gươm của họ và làm cho áo giáp của họ thật sáng. Và mọi thứ và thực hành đứng thẳng và chào nhất định với vua của họ và vân vân. Và mỗi người bước lên mặc áo giáp lớn trước mặt người. Khi người ngồi trên ngai quan sát và ở đó đi lên, viên sĩ quan với chùm lông to, đẹp chỉ có mép bằng lông vũ, đứng và chào. Caesar lắc đầu, ông bỏ đi. Một người khác đến, thực hiện nghi thức chào hỏi. Caesar lắc đầu và ông bỏ đi. Hết lần này đến lần khác, người lính này đến người lính khác. Cuối cùng dọc theo hàng đến một người hầu nhỏ bé, ông không có cái khiên nào để đánh bóng, ông cũng không có chùm lông để tỉa. Nhưng ông đã bước đến trước mặt Caesar, ông thậm chí không biết cách chào như thế nào, nhưng ông chỉ cúi đầu và bước đi. Caesar nói, chờ một chút, anh là ai? Hãy trở lại đây, anh bước lên đó. Ông nhìn anh, có những vết sẹo trên mặt anh, và vết cắt và biến dạng và tàn tật, nói, anh có những vết sẹo ở đâu? Anh nói, ngoài chiến trận, chiến đấu cho Chúa tôi. Caesar nói, hãy leo lên đây và ngồi xuống bên cạnh ta. Anh là người đã được thử nghiệm và chứng minh. Thưa anh em, không phải là thời gian tỉa tóp, không phải là thời đại giáo dục, đó là thời gian thử nghiệm, đó là lúc mà Đức Chúa Trời đang thử thách hội thánh Ngài, để tìm thấy những vết sẹo chiến trận của những thử thách gian khổ và những trận chiến, đó là người sẽ cưỡi bên cạnh Ngài. Elise đã được thử thách và chứng minh biết bao trước khi ông có thể mặc áo choàng của nhà tiên tri. Thật Elise đã ném chiếc áo choàng đó qua vai mình. Thật ông phải là người đúng đắn. Elise đã quan sát ông ở đó trên cánh đồng khi ông đang cày. Đức Chúa Trời phán, đó là người ấy, đó là người có thể mặc áo đó, đó là người mà có thể mặc áo choàng đó, người có thể thế chỗ của người. Chúc tụng danh Chúa, thật con mắt nhìn thấy mọi sự của Ngài đang di chuyển trên trái đất, cố gắng tìm thấy người nào đó sẽ mặc áo choàng đó mà Ngài đã nói về. Người có thể uống chén mà ta uống không? Người có thể chịu phép báp têm bằng phép báp têm ta không? Người có thể, Ngài phán với người đó. Vì vậy chúng ta ngày nay như là hội thánh, anh em được mặc áo choàng của Đấng Christ, toàn bộ áo giáp của Đấng Christ, toàn bộ cái khiên và cái áo giáp để chúng ta có thể đứng không chê trách vào ngày đó. Ngài đang tìm kiếm những sự tưởng nhớ đã được thời gian thử nghiệm, nhưng Ngài có thể nói, đó là tôi tớ của ta. Ta đã kiểm tra người, ta đã thử người ấy, ta đã đưa người ấy đi qua, giống như Gióp. Người vẫn chứng minh 100%. Xin Chúa thương xót chúng con để chúng con có thể nhận lấy Đức Chúa Trời theo lời Ngài và là những sự tưởng nhớ đã được thời gian thử nghiệm. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha phước hạnh, chúng con cảm ơn Ngài Đức Chúa Trời Chí Thánh từ tận sâu thẳm tấm lòng chúng con vì sự thử thách thời gian, mọi thử thách. Chúng con không cảm thấy tồi tệ về họ, Chúa ơi, nhưng chúng con biết ơn rằng ân điển của Ngài đã đủ để giúp chúng con vượt qua những thời gian thử thách lớn này. Như người đàn ông đó tối nay, điều đó làm cho cử tọa xúc động biết bao khi ông đề cập đến ân điển lạ lùng và khi chúng con đến với câu nào đó. Qua nhiều nguy hiểm, gian lao và cảm bẫy, tôi đã đến rồi. Đó là ân điển đã mang tôi đến nơi an toàn. Đó là ân điển sẽ tiếp nhận tôi. Ồ, điều đó làm rung động lòng người. Chúng con tin rằng nó đã được sắp xếp với sứ điệp tối nay, rằng đó là sự thử thách thời gian qua những nguy hiểm, khó khăn và cạm bẫy. Nó là để giúp đỡ cơ đốc nhân, người mà đã tự kiểm tra mình bây giờ và biết rằng mình giữ trung tín bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nó mang đến sự hổ thẹn cho những ai bị sa ngã và những người đang lên xuống và không quan tâm và sống buông thả. Ôi Đức Chúa Trời, thậm chí không có một vết sẹo chiến đấu để cho thấy trận chiến. Chúng con cầu nguyện tối nay, Chúa ơi, để Ngài thánh hóa hội thánh bởi huyết thánh vĩ đại của Ngài và tẩy sạch mọi vết thương lòng và tất cả những điểm yếu và tất cả những sợi chỉ hôi thối. Xin cho chúng chạy qua máy lần nữa và sửa lại chúng, lạy Chúa, và làm cho chúng thành vật chất. Ôi Cha đời đời và phước hạnh, xin nghe lời cầu nguyện của tôi tới Ngài. Và trong khi chúng con cúi đầu, nếu có một người như vậy ở đây tối nay mà sẽ cảm thấy rằng Đức Chúa Trời trong thời gian thử thách này chưa bao giờ tìm thấy anh em trung tín trong nhiệm vụ khi các cuộc tranh cãi xuất hiện, hay anh em nhảy ngay vào và dự phần vào chúng. Khi những cuộc tranh cãi đến, khi sự thờ ơ, khi những sự khác biệt trong hội thánh đến, anh em đứng về phía các giáo phái và bè phái và đại loại như thế không? Anh chị em có lắng nghe những lời tầm phào trên đường phố và các nơi xung quanh không? Nếu anh chị em phạm tội về điều đó, anh chị em đã bị thổi bay bởi những cú đánh của ma quỷ, chúng ta hãy quay trở lại lò lửa tối nay và được làm lại lần nữa và đi ra mà không có họ trong chúng ta. Hãy để Đức Chúa Trời sâu chuỗi chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng cho cây cầu vĩ đại này để nhận lấy sự cất lên của nó. Nếu có một người như vậy ở đây và muốn được nhớ đến, anh em nói, anh Branham, làm sao tôi có thể biết rằng đại tưởng niệm đời đời bất tử này sẽ đứng vững? Tôi sẽ trích dẫn cho anh em lời Ngài theo Giăng đoạn 5 câu 24. Kẻ nào nghe lời ta không phải đi đến trường của ta. Kẻ nào nghe lời ta và tin đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời và sẽ không bao giờ đến sự phán xét, nhưng đã vượt qua sự chết mà đến với sự sống. Anh chị em có thể nghe lời Ngài kêu gọi mình tối nay không? Nếu anh chị em có thể và muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện, anh chị em sẽ giơ tay lên, nói, anh Branham, chỉ cầu nguyện cho tôi muốn là loại vật chất đúng đắn mà khi đấng Christ mang hội thánh Ngài ra, rằng tôi sẽ không. Xin Chúa ban phước cho ông. Thưa ông, tôi sẽ không run sợ về điều đó. Ngài sẽ đặt tôi ngay trong hội thánh. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Xin Chúa ban phước cho chị ơi. Tôi muốn được. Chúa ban phước cho anh, thưa anh. Tôi muốn là một loại vật chất phù hợp. Xin Chúa ban phước cho em, một em nhỏ ở đó. Xin Chúa ban phước cho anh ở đây, người anh em yêu dấu của tôi. Tôi muốn được tìm thấy như là vật liệu thật. Tôi muốn có thể đưa ra lời chứng về hy vọng nằm trong tôi. Hy vọng. Xin Chúa ban phước cho chị ơi. Tốt đấy, đúng vậy. Điều đó làm gì? Anh Branham, bởi giơ tay tôi lên. Anh em vượt qua sự chết để đến với sự sống. Đó là những gì anh em làm. Anh em phá vỡ mọi định luật hấp dẫn ngay tại đó. Đấy, nếu anh em chỉ là một tượng sáp đang ngồi ở đó, anh em có thể không bao giờ giơ tay lên. Anh em không thể làm điều đó. Nhưng điều đó cho thấy có một linh ở trong anh em, một linh, và linh đó đã nghe Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói chuyện với anh em, và linh đó ở trong anh em đã đưa ra quyết định. Vì vậy, nó thách thức khoa học, nó thách thức lực hấp dẫn. Nó xuất hiện cho thấy có một linh trong bạn, có thể giơ tay lên. Nếu bạn đã chết, bạn không thể làm điều đó. Nhưng bạn đã đến với sự sống, điều gì đó đã xảy ra. Nếu anh em chết trong tội lỗi và sự vi phạm, Đức Chúa Trời không thể nói với anh em nữa, hay anh em sẽ buông xuống. Nếu anh em không chết trong tội lỗi và sự vi phạm, và Đức Chúa Trời có thể phán với anh em, và anh em nhận lãnh sự sống, anh em sẽ giơ tay lên. Đấy, cho thấy sự sống đã quyết định. Anh em đã tin nhận đấng Christ. Anh em đã vượt qua sự chết và đến với sự sống. Nếu anh em muốn nói điều đó, có nghĩa là nó bây giờ, khi anh em giơ tay lên nói, Lạy Chúa, xin thương xót con, làm cho con trở nên như vậy, và con sẽ hầu việc Ngài suốt đời. Con muốn sẵn sàng vào ngày đó. Chúc phước trên anh em yêu dấu của tôi ở đó. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Xin Chúa ban phước cho anh ở đó anh. Chúa ở cùng anh. Xin Chúa ban phước cho con yêu quý. Được rồi, người nào khác? Xin Chúa ban phước cho anh ở đây. Anh Roy, Chúa ở cùng anh. Vâng, lạy Chúa. Xin thấy con xứng đáng. Xin thấy con xứng đáng. Xin Chúa ban phước cho anh. Anh trai tôi ở phía sau. Chắc chắn Đức Chúa Trời nhìn thấy anh chị em. Hãy vui mừng. Người nào khác muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện ngay bây giờ? Làm cho tôi. Được rồi, chúng ta hãy